Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2026. Bây giờ mình nghe mấy câu thầy giảng trước nha.
Thương hại, phải không? Chứ phải đặt cái chữ thương mà không biết xây dựng là kêu bằng thương hại, lường gạt, không tốt. Đây là nói thẳng mà.
Sao tôi nói thẳng cho con nghe?
Nói thẳng con nghe rồi đây, rồi chút nữa trị bệnh rồi cái rồi con mới thấy là tôi bệnh này đúng á, có cái người ta chỉ ra. Để chút nữa cô về xuống rồi chị.
Đi đây rồi.
Tức là xin lỗi thầy, các cô cũng mới nói đây là những người bệnh không, nhưng mà tôi có bệnh đâu.
Cái nhà cạo cặp đầu này là ăn đủ thứ đó, ăn đủ thứ, nói đủ thứ, chơi đủ thứ hết á. Bây giờ là
Sắp rồi.
thấy là anh hại anh dẹp hết, anh cạo cặp đầu anh chơi mình á.
Đấy là
Vui đó,
ngon.
Đâu mà kia hỏi mình mẹ, hỏi mình xanh là biết rồi.
Anh hát cái tiếng mễ nữa là con gái mày biết bao nhiêu rồi, thấy không?
Người ta nói con tại
Sao giờ
biểu
hiểu
ra
ra
được ba
đã
ba
phát
xong rồi
là
mình chỉ
đã
qua
phát
phát
chưa cái xác
có con nghe
mình nói
rồi, tôi coi tai con, người ta nói như con mình 40 tuổi nữa hết.
cô hỏi bà này nè, cô nói một câu hai thì mình thì bỏ, thì bỏ nghề luôn nè.
Nè, từ đầu thằng nói sáng
À,
nay
có cái tuần kia cái ông đi tự nhiên ứng, ông giờ cái con ông muốn
tính
cái thí số con mình dữ lắm, con phải đi tu.
tại con không hiểu, con hỏi ngược lại cho ông bệnh bao lâu rồi ông biết không? Con hỏi ngược cho ông tính chuyện à.
Ông nói con từ 35
Thì
cho tới 40 tuổi con sẽ năng bệnh. Bây giờ con mới có đang 4 tuổi à. Con không thấy có bệnh gì được.
nếu mà con tin ổng thì con cứ nằm ở nhà tới đây nói chuyện chi, nằm nhà để nó 40 tuổi nó hết bệnh sướng hơn à. Tới đây là phải sửa trị, nghe không? Sửa trị trở về chuyển lành, trở về căn bản của chính mình mới thấy sống là gì. Chứ bây giờ con không biết sống là gì, con sống để làm gì?
Anh
Sống để làm gì? Sống để
mình
lên
bệnh
chồng, để con, để hành hạ
có
mình
nhiều tài nhiều bạc
làm
có nhiều
gì?
lợi à,
Rồi con chết đi đâu không biết.
không cần con bệnh nhiều quá con nghĩ cái chết nó hết cũng khỏe hơn con
Vậy hả?
nó nhất hoài thứ nhất
Chết hết khỏe thân tại sao không ra nằm đường xe lửa nó cán cái gì chứ không? Vậy
con siêu mà
còn vậy thì ta phải ở sống, ta phải tìm cách ta sống lên tương lai con. Còn nhiều người nói làm ta, tôi qua đây khổ quá, tôi muốn tiêu hồn tiêu xác đi ra đường xe lửa nằm
có
đường dây à.
Rõ là đã bỏ thầy ơi, nếu có con thì dễ, còn nó thầy nó nói
tại sao con vì con mà con ham sống?
Tại con sanh nó ra nó nuôi
Ở
đàng hoàng,
con sanh nó ra làm bài con sao?
con
Ông
sanh nó
trời sai nó xuống dạy con làm người, con phải học kiên nhẫn, con nuôi nó thành tài. Mà khi con kiên nhẫn là con lại học con đường tu, hiểu không? Mẹ sống đi, mẹ thay tình trời mẹ. Nào, con lớn là con thế thiên hành đạo, con hiểu không? Khi mà con thế thiên hành đạo, con không nên làm điều ác, con phải làm điều thiện, con phải tu nhân đức đức, con phải ăn chay, con phải biết thương con phải độ tâm thân, con an nhàn. Được rồi, ảnh hưởng con của tụi con hiểu không? Cặp con mà nó thấy mẹ mạnh á, con với một người nó học giỏi, nó mới giúp đời sáng. Đó, tâm con cứ về chuyện là thì con nói cha tôi bệnh tôi chán quá, nhưng mà tại con tôi mới sống.
Thế nó nhỏ xíu nó khôn
à, nó con
ngoan
à, nó con nữa. Nó chỉ nó dạy con mà con không học.
Nó sao cái tháng mình nó giống người ta 1-2 tuổi vậy đó.
Vậy
à,
nó dạy con mà con không biết học.
Chết mình thấy nó
cũng cùng hết rồi đó.
Rồi, trong cái clip này thầy nói về thương, mà thương nó có cái thương hại đó, thương mà hại á, chứ không phải là thương hại người ta không, kêu là thương mà hại á, kêu là thương hại. Hại là sao? Mình thương mà mình không biết xây dựng á, là hại. Thì nói thương mà không biết xây dựng là hại, người ta kêu là thương hại. Thì cái chị này chị nói con chị sanh con chị ra, thầy nói đâu phải chị sanh, ông trời cho nó xuống dạy chị học nhẫn, chứ không phải là chị sanh nó ra. Thì người đời ta nói theo cái thể xác thì mẹ sanh con thì đúng rồi, nhưng mà tự nhiên mẹ sanh sao, nó có cái duyên gì nó mới vô đó, rồi ai sai nó, thì ông trời ông sắp chứ đâu phải mình muốn sanh sanh đâu. Thành ra mình nói mà nói cái chỉ ngắn thôi, không có sâu xa đó, là mình thấy là mình sanh nó ra thì nó mình sanh thôi, con mình sanh nó ra thôi, chứ mình không biết xa hơn nữa là ai lo ai sắp để làm cái gì, tại sao vô gia đình này không vô gia đình kia, cái duyên gì đó. Thành ra mình học đạo mình mới đào sâu chân lý, mình mới tìm hiểu sâu xa hơn coi cái đó là cái duyên gì mà nó tới đây nó làm cái gì, thì nó tới đây nó dạy mình học chữ nhẫn đó. Thì bây giờ mình học làm mẹ là học thế thiên hành đạo, thế ông trời để nuôi cho nó lớn khôn để cho nó tiến hóa, thì mình thế thiên hành đạo. Thì nếu mà mình thế thiên hành đạo á là mình không có được làm điều ác, mình phải làm điều thiện. Nhưng mà giờ làm sao biết cái gì thiện cái gì ác để làm và để tránh, làm sao biết cái nào ác mà để tránh, làm sao thức tâm thấy cái điện gì thiện mà mình cần phải làm, thì chỉ có con đường tu thôi, dẹp bớt cái sự động loạn mình mới có chút sáng suốt, mình quay về bên trong mình mới có chút sáng suốt, rồi mình học đạo thầy nhắc nhở cho mình chỉ cho mình, mình biết cái nào thiện, cái nào ác, mình không có bị nhầm lẫn. Nhiều khi mình làm sai mà mình không thấy đó, cái đó mới khổ chỗ đó, là vì cái tâm tối của mình. Tâm tối là tại vì quá động loạn. Cuộc đời nó nhồi mình mấy chục năm rồi. Mình động loạn vô cùng, hết bài này tới bài kia, không có kịp thở, không có kịp nghỉ. Thành ra nó làm cho mình tâm tối. Bây giờ mình có cái pháp thiền thì cho nó nhồi gì nhồi, tối mình cũng có thời gian để mình trở về với chính mình. Ban ngày cũng có chương trình ngồi niệm Phật để gom cái ý nó lại, lắng lắng trong lại, dạy cho vạn linh nó bớt mê trần. Thì đó mình cần phải tu, là tu vậy đó mới biết cái nào thiện cái nào ác chứ. Không nên làm điều ác mà mình làm điều ác cả ngày mình đâu có thấy. Nếu mà thầy không có nhắc mình thì mình làm điều ác cả ngày mình đâu có thấy. Mình thiện mình cũng không biết cái gì là thiện nữa. Thành ra cần phải học, học đạo để biết đường đi, biết đường tu. Thầy nói chết là hết rồi, ra nằm trên trên đường rầy xe lửa, cho xe lửa nó cán cái chết đi. Nói thôi chứ không có làm. Rồi mình nghe tiếp nha.
Dạ thưa thầy, sau đây là câu hỏi của Lâm Quang Sang về vấn đề soi hồn. Yếu thần kinh có nên soi hồn cho tới nửa tiếng đồng hồ hay không?
15 phút đủ rồi.
Chỉ làm pháp soi hồn mà thôi có được không? Sau đó có cần làm những động tác xả thiền hay không?
Soi hồn, pháp luân, rồi xả thiền đều là hữu ích cho cơ tạng.
Về vấn đề pháp luân thường chuyển, làm pháp luân thường chuyển, con hít vô được hoài hoài vô tận mà khỏi cần thở ra. Thưa ông Tám, tại sao kỳ vậy?
Không có điều này. Đem ra thử. Đem ra thử thì không có điều này. Để Bông Gòn ngay lỗ mũi hít hoài. Nếu mà hít vô tận á, thì Bông Gòn nó không rớt. Mà hít tới mức nào tự nhiên nó rớt Bông Gòn là mình thấy rõ rồi. Hít không có đúng, nói không có đúng. Bởi vì nó mê mà nó tưởng là nó hít.
Cái soi hồn á, thì thầy cũng nhắc lại là 15 phút là tối đa, chứ không có được tự ý mình thêm nữa không. Còn cái pháp luân thường chuyển mà nói là hết hoài được hoài á, là cái này cũng đã nhiều bạn đạo đã lọt vô cái tình trạng này. Vậy là tưởng là mình hết vô thôi, chứ thiệt ra lúc đó là mê, là không biết mình đang làm gì nữa, tưởng là mình hết thôi chứ không còn hết nữa. Thì giờ muốn muốn thử thì dễ lắm, để cái miếng bông gòn á, để cho hít vô thử coi, hít hoài là cái miếng bông gòn để ngay lỗ mũi nó không có rớt, mà mình thở ra là nó rớt, thì cái đó khỏi mất công cãi nữa, để vô thử rồi biết liền. Còn cái soi hồn, cái xả thiền á thì nó luôn luôn nó hữu ích cho cơ thể của mình, thì mình làm xong bất cứ gì mình xả cũng được, không có hại, cái đó là pháp làm thêm thôi, không có gì hại.
Thưa thầy, hồi hồi trước á, con không có biết về cái ý nghĩa của cái câu niệm mà Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà con thấy rằng con được thoát hai lần hai tai nạn nhờ con niệm Phật. Lần thứ nhất đó là con niệm Phật trước khi con xảy ra một tai nạn xe hơi, chỉ vài phút trước khi xảy ra tai nạn xe hơi và con đã thoát được cái tai nạn đó. Và lần thứ nhì là gần đây đó, con nằm mơ con thấy con có một tai nạn và con đã niệm Phật trong mơ, rồi vài ngày sau là con thoát được cái tai nạn đó. Vậy thì xin thầy cho con biết cái là tại sao khi nằm mơ mà niệm Phật cũng thoát được tai nạn ở ngoài đời.
Bởi vì cái thần thức nó đã hiểu được cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật và nó trụ trong cái Nam Mô A Di Đà Phật, thì bất cứ cái tai nạn gì xảy đến nó chỉ niệm lục tự mà thôi. Đi từ thế gian lên tới thiên đàng, gặp những ma quỷ này chỉ kia nọ, chỉ dùng cái lục tự là giải tỏa tất cả. Như tôi đã thuật, trước kia tôi đi tới một cái bãi cát lớn rộng thì tôi thấy có một ông mang áo mão và tất cái thương mà cứ chạy tới đâm tôi. Tôi quýnh rồi không biết làm gì, tôi chỉ nhớ cái Nam Mô A Di Đà Phật mà tôi niệm cặp, thì cái cây thương nó cũng tan và ông già nó cũng mất. Rồi tôi mới về tôi thức giác rằng sao mà nó mạnh dữ vậy. Cái trường hợp đó mình phải biết học võ mình mới đỡ được, mà cây thương cứ đâm tới làm sao đỡ với cái Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi từ đó tôi mới tìm được cái luồng điển rõ rệt, cái luồng điển quy tụ để giải tỏa trực khí. Với cái sự mà người ta tới muốn hâm giết mình là toàn là trược mà thôi. Cái bệnh hoạn xâm vô cơ thể cũng là trược mà thôi. Cho nên mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải tỏa tất cả cái trược. Dùng ý niệm không nó cũng thành đạo.
Đó, cái này là cái chị bạn đạo chị hỏi về cái niệm Phật của chị đó, nhưng mà thầy công câu trả lời của thầy á, thầy nói về cái niệm Phật của thầy, nhưng là cái niệm Phật của chị này không biết nó có đúng hay không, cái đó mình không quan tâm, mình quan tâm tới cái câu trả lời của thầy. Thì thầy nói cái chuyện của thầy, khi mà thầy nói thầy niệm Phật chấn động vậy em là đại thầy đã thành rồi, thầy đã đạt được cái thành quả của cái niệm Phật, thành ra cái niệm Phật của thầy ấy, nó không có giống cái niệm Phật của mình chút nào, mình là đang tập tành thôi, mình chưa có biết niệm, mình nói mình niệm Phật gì thôi, chứ phần lớn là thứ nhất là niệm không đúng pháp, luyện chưa, thứ nhì là luyện chưa có đủ, nếu mà biết đúng pháp rồi á, mình luyện cũng không thể nào đủ được, không thể nào cho là đủ được. Thành ra cái niệm Phật của mình á, mình biết nó hay nhưng mà mình làm không có đủ, không có đúng hoặc là không có đủ lực lượng á, thì nó cũng chưa có hay. Thành ra cái câu chót thì nó dùng ý niệm không nó cũng thành đạo. Đó thì mấy người mình ta đã luyện cái niệm Phật không biết bao nhiêu kiếp rồi đó, thì ta dùng ý niệm không nó cũng thành đạo rồi, tại lúc đó thấy nó gom hết, mình thiền là để tập trung để giải. Mà cái này thầy niệm Phật là nó cũng giải trược khí hết và nó cũng tập trung cái chấn động lực, nó tập trung cái luồng điển lại thì cũng thành đạo là đúng rồi. Nếu mà có được cái ý chí như vậy, có được cái căn cơ như vậy thì có nhiều người chỉ luyện cái niệm Phật không mà cũng thành đạo, cũng như Đức Di Đà vậy, có nhờ có 6 chữ mà thành đạo đó, ta luyện đến mức đó nó mới thành đạo. Còn mình bắt chước mình nói tôi cũng nhờ 6 chữ mà sao nó không thành đạo, tại vì mình không có luyện đàng hoàng ngay cái giai đoạn đầu. Thành ra mình muốn coi lấy cái kết quả của những người đã thành đạt mà mình không thấy rõ cái kỳ công của họ đã bỏ ra như thế nào, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu năm mình không thấy. Mình chỉ thấy niệm Phật gì thôi, mình nói niệm Phật một cách là bình thường vậy thôi, chứ mình không biết cái niệm Phật là cái gì mà nó quan trọng như thế nào mà để có kết quả. Chứ niệm Phật mà nói thì nhiều lắm. Niệm Phật mà có kết quả thì nó ít, mà niệm Phật mà nói mình niệm Phật thì nhiều, ai cũng biết niệm Phật, niệm một câu rồi ngưng cúng là niệm Phật, niệm hai ba cái rồi nghĩ chuyện tầm bậy tầm bạ tập niệm cúng là niệm Phật. Thành ra cái định nghĩa của cái niệm Phật mình nó quá đơn giản và nó quá nông cạn đi, thế nên mình không có hiểu rõ cái Phật pháp là cái gì vậy đi. Còn ở đây thầy nói là cái nói cái niệm Phật của thầy, cũng như thầy nói thầy kể cái chuyện thầy lên trên trời đó bị ma quỷ tấn công đó, thì thầy quýnh rồi thì quýnh mà còn nhớ được Nam Mô A Di Đà Phật, gặp mình đó quýnh là quên luôn Nam Mô A Di Đà Phật, tại mình không có luyện á, mình không có luyện thì thôi mình quýnh đó là mình sợ là mình quên luôn Nam Mô A Di Đà Phật, còn này thầy quýnh rồi á chỉ còn cái Nam Mô A Di Đà Phật không, vậy là nó nhập tâm rồi đó, đem 6 chữ đem vào tâm được rồi đó. Thành ra khi quýnh á nó chỉ còn có 6 chữ này thôi, nó không còn cái gì khác hết đó. Thì thấy người ta tấn công thầy á, nhưng mà cầm cái thương chạy tới đâm thầy đó, nhưng mà thầy nói cái này là đâm tới làm sao đỡ, mà thầy nhờ cái niệm Phật mà đạt được rồi đó, đạt được rồi đó, thì lúc đó là mới qua khỏi cái nạn đó. Thành ra mình phải phân biệt, bây giờ mình nghe riết rồi mình phải phân biệt cái nào đúng cái nào sai, cái nào bạn đạo nói mà cái nào thầy nói, hai cái nó khác nhau xa lắm. Thì thầy nói là người ta tấn công mình là trược, mà niệm Phật mà đi giải được cái trược là cái pháp lực nó mạnh lắm, nghĩa là mình đã có thành quả rồi đó, dùng dùng niệm Phật mà đã có kết quả rồi đó, cho nên lúc đó mới xài được. Còn mình niệm chơi chơi thì nó không có kết quả đâu, rồi bị cái gì đó cũng quên mất niệm Phật luôn, mà có niệm thì nó cũng không có đủ cái lực, không có đủ cái pháp lực. Thầy nói cái thần thức nó đây, bất cứ tai nạn gì xảy đến chỉ niệm lục tự mà thôi, nghĩa là phải niệm đúng á, mà nhớ mà niệm á.
Dạ, thưa thầy, theo như con nghĩ thì cái cơn khảo thí hiện giờ đang đang diễn ra khắp nơi, và thỉnh thoảng thầy thường hay nói là sẽ có một cuộc biến động rất lớn. Như vậy có phải là tới cái ngày mà phán xét không thầy?
Đúng, nó phải có cái ngày cuối cùng của sự phát triển về vật chất, nó phải có. Nhưng mà đó là cái ngày giờ tôi không biết được, đó là quyền năng của Thượng Đế ngoài việc làm của chúng tôi. Tôi chỉ biết chứa tâm tu để ngày đó mình được thoát nạn mà thôi.
Con hỏi vẻ tham, nhưng mà thầy cho con hỏi một câu nữa. Là trong sách ông Tư cũng thường hay nói là tới cái kỷ nguyên thánh đức á, là thầy ông Tư nói như vậy là về cái thể điển, là về cái vật chất, hay là còn những người nào sống sót không, hay là
Vật
nói
chất,
về cái thể điển?
về vật chất, về vật chất, nhưng mà cái địa hình ở đây, cái quả địa cầu này nó phải thay đổi, mà luôn cả không khí cũng phải thay đổi, thì lúc đó chư tiên chư Phật phải trở lộn lại chỗ này để làm chủ, mà hay nhất là trung tâm là Việt Nam. Thì tôi đi biết trong cái lúc mà Thượng Đế giảng những cái đó cho tôi biết, thì tôi chỉ biết bao nhiêu đó, nhưng mà ngày giờ không cho tôi biết. Nếu mà ngày giờ trao cho tôi thì đâu còn quyền Thượng Đế nữa.
Dạ, nếu mà hỏi về cái thiên cơ thì thầy lâu lâu thầy cũng hé lộ cho mình biết chút thiên cơ, nhưng mà thiên cơ đó là không có, Thượng Đế không có cho mình biết ngày giờ, thì không biết tới đó mình còn sống hay không nữa, không biết bao nhiêu kiếp rồi, mình nhiều khi mình luân hồi lại không biết bao nhiêu kiếp rồi mà chưa thấy nữa, thành ra cái chuyện đó không có quan trọng, nghe để đó chơi vậy thôi, chứ không cần phải đào sâu cái đó. Mình cần đào sâu làm sao mình lo tu sửa được để cho mình thăng hoa, cái đó mới là quan trọng, chứ mình muốn biết thêm cũng chẳng làm gì. Thấy không? Rồi nếu mà nó xảy ra gần đây đó, mình cũng không có qua nổi, tại vì mình không có tu để cho cái luồng điển mình nó đi lên. Cái quan trọng mình xuống đây để làm cái gì, để cho cái luồng điển mình nó đi lên. Thì thầy nói là Thượng Đế đã chọn Việt Nam, chọn Việt Nam, nhưng mà không biết là chừng nào nó mới xảy ra, không biết lúc đó mình đầu thai lên mình có còn làm dân Việt Nam không nữa, cũng không có gì bảo đảm, phải không? Thành ra cái chuyện đó nó còn xa lắm, mình khỏi cần bàn cái đó làm chi mất công. mà khi mà thầy đã chọn Việt Nam rồi đó thì sẽ cho tiên Phật xuống, chứ không phải là mình ở dưới này mình chui lên mình đủ trình độ đâu. Nhiều khi mình chưa đủ trình độ, mình cũng không có được sống vào cái thời đó nữa. Cho tiên Phật xuống là nó thanh nhẹ lắm đó, thì mới cái thay đổi được, mới là dẫn đầu thế giới về tâm linh được. Chứ mình ở dưới này mình thấy là mình tu cỡ nào mình biết rồi, yếu quá. Thành ra cái quan trọng là mình cần phải lo tu thôi, chứ không cần mà để ý mấy cái đó. Mà không chắc gì là mình còn là dân Việt Nam nữa. Kiếp này có may mắn là có làm dân Việt Nam, nghe được ông Phật ông giảng bằng tiếng Việt Nam là quá quý rồi. Kiếp sau không biết có được vậy không. Thành ra kiếp này phải ráng học tối đa là gì. Biết kiếp nào là mình nắm cái kiếp đó cho nó chắc, phải không? Mình đừng có nói về tương lai, mình không biết chuyện gì nó xảy ra. Mình không biết mình còn đủ cái duyên phước đó không. Duyên phước này là quá may mắn mà. Ông Phật cũng xuống cùng thời với mình mà ông giảng bằng tiếng Việt Nam. Nhìn lại thấy mấy người quay quắt mà muốn cái tu cái pháp mình, thấy mấy tội nghiệp. Muốn học thêm cô không biết làm sao học. Thì cái ngày phán xét đó thì cơn biến động đó mình cũng không biết khi nào nó xảy ra, nó cứ sàn xảy hoài không biết khi nào nó mới đến. Thành ra cái chuyện đó không phải chuyện của mình lo làm sao mình ráng tu cho nó thanh nhẹ. Tu thiền là phải thanh nhẹ, thanh nhẹ cho nên dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù mình có phải đi đi nữa trước sau cũng phải chết, dù mình có phải chết trong cái cơn đó đi nữa mình cũng đổ bộ nơi cái chỗ thanh nhẹ. Cái đó là cái vấn đề cần thiết của người tu. Chứ mình nói mình người tu vô vi mà mình cứ chạy theo cái sự động loạn bên ngoài không á, là đâu có ai kể mình là tu vô vi. Nói tu vô vi là phải không, về không thanh nhẹ, mà mình không có thanh nhẹ đâu có kể là mình người tu vô vi. Mình chỉ mang tiếng thôi, mang tiếng là tôi có thiền vô vi thôi, chứ tôi không có làm cái gì để cho tôi trở nên thanh nhẹ hết trơn á. Thì cái đó kể gì không, kể như không có gì đó. Cái hồi mà xét xử á, thì mình không có cái gì thanh nhẹ hết thì kể như không thôi, thực chất không có.
Dạ, thưa ông Tám có thể cho con biết là thúc đẩy gì đã đưa ông Tám rời khỏi Việt Nam? À, cái đó tôi đã trình bày vô trong cuốn băng nhiều lần rồi. Cái chuyện này nói ra nó cũng như mê tín, nhưng mà sau bạn rảnh bạn có thể hỏi cô Nhi ở đây, cô chứng kiến trước mặt cô những cái gì mà giáng xuống và hứa đưa tôi ra khỏi Việt Nam trong lúc tôi không có đồng tiền. Thì cái chuyện đó cô đó thấy rõ hơn hết. Và người đó là cũng người trai trẻ 20 tuổi, chết đi sống lại 4 lần. Và từ Nha Trang đi vô Sài Gòn kiếm thôi, mà trong lúc tôi không quen biết người, mà kêu cả phụ thân của người đi chung. Mà vô tới đó, tới Sài Gòn tôi bị đuổi đi kinh tế mới, và người cũng đi kinh tế mới tìm ra tôi và khóc, ôm tôi khóc, nói là con đã hy sinh nửa đời người mà con không có vụ lợi và không xin địa vị gì của bề trên hết, chỉ là thực hiện và trao đổi cho tất cả mọi người. Dù thế gian cho con chức thầy con cũng không làm. Thì lúc đó ngài khóc và ngài hứa rằng cha sẽ đưa con ra khỏi cảnh địa ngục trần gian, mà trong lúc đi đó cha sẽ đứng đứng trên vườn trúc uống rượu đào, bộ rượu bồ đào và đưa con đi bình an. Thì tôi nói tôi cảm ơn vì ở đây muốn đi không phải dễ dàng, phải có tiền. Và trong lúc đó tôi là một người đi kinh tế mới là khánh tận rồi, không còn đồng nào nữa. Thì cha có nói tôi cảm ơn, nhưng mà tôi không hy vọng. Thì không lâu có người bạn tới cho hay rằng cần tôi để xuống giải quyết nhiều việc, thì tôi chỉ xuống giúp đỡ mà thôi. Sau khi tôi đến đó, trong cái lúc mà động loạn, hận thù lẫn nhau, và tôi nói cho các giới đều thông cảm lẫn nhau và đồng tâm hiệp lực để xây dựng cái kia để đi. Thì trong lúc làm xong rồi, tôi cũng chúc cho những người đó để đi bình an. Nhưng mà người đó một đêm họ tới nói tôi rằng gia đình ông phải đi. Vậy chúng tôi đã lo xong hết rồi, ông khỏi mất một xu nào, ông phải đi. Thì nếu ông không đi thì 180 mấy người này sẽ đập lộn nhau và sẽ chết ở biển cả. Thì tôi thấy ông là một người sáng suốt mà ông không cứu người thì ông có tội. Năn nỉ tôi như vậy mà buộc tôi phải đi. Thì tôi nói không sao, chuyện gì cũng cứu người. Nhưng mà phối hợp lại với cái lời nói của Thượng Đế giáng xuống qua thể xác của cậu đó, thì tôi thấy rất đúng. Tôi để coi thử mặt nhiên của thứ thế nào. Rồi lần lượt thì bữa đó thiệt là tôi được đi. Thì đi ra đó, tôi đi ra Hải Phận Quốc tế có mấy tiếng đồng hồ tạo pháp cứu. Thì tạo pháp tới cứu chúng tôi chưa ăn sáng. Đi cũng như đi du lịch thôi. Thì lên chiếc tàu 17.000 tấn đó. Đi qua tới Mani. Từ Mani tôi mới đi qua Canada. Tóm tắt như vậy. Đã nói nhiều lần. Thành thật cảm ơn lòng quý mến và sự quát phát tâm của tất cả anh em bạn đạo Vô Vi ở đây và tất cả những quý vị đến đây tham dự bữa tiệc và sự hướng diễn bữa nói chuyện hôm nay và sự hiện diện của quý vị. Rất cảm kích về sự tu hành của chúng tôi trong cái lời văn trao đổi giữa chúng ta, và tôi nguyện sẽ đóng góp nhiều nữa trong lời nói trao đổi phân giải từ nãy giờ để thâu băng và gửi cho các nơi những bạn đạo và hay là đồng bào của chúng ta thích về môn thiền có thể nghiên cứu với chúng ta. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị hôm nay.
Thì đây thầy chỉ kể lại cái chuyến ra đi kỳ diệu của thầy thôi, là có sự sắp đặt của bề trên đã báo trước rồi, nhưng mà thầy không có tin. Thầy cái chuyện nó quá sức tưởng tượng của con người ra, thầy không có tin, không có tiền làm sao đi được. Mà khi bề trên đã quyết định rồi thì mọi việc nó sắp xếp rồi, cơ thầy cũng được đi ra đây, đâu phải là để hưởng thụ mà ra để tiếp tục cái công trình của thầy, mà tiếp tục cái nhiệm vụ của thầy xuống đây để truyền bá cái đạo pháp đi giảng khắp nơi, chứ thầy đâu có ngày nào mà được an nghỉ đâu. Thành ra cái chuyện làm cho đại chúng và cái sự sắp đặt của Thượng Đế thì đương nhiên nó phải xảy ra, đến ngày đến giờ thì nó phải xảy ra thôi, mới thấy được cái sự huyền diệu nó như thế nào và sự sắp đặt của Thượng Đế như thế nào. Của thầy thì thấy rõ tại vì có báo trước, nhưng mà cuộc sống của mình cũng có sự sắp đặt của Thượng Đế, chứ không phải là mình muốn làm gì làm đâu. Nhiều khi mình muốn làm mấy cái mà mình cũng không có làm được. Nhiều khi mình cũng phải chờ đúng ngày đúng giờ mình mới thực hiện được, chứ không phải mình muốn làm là mình làm. Thành ra cái gì cũng có bàn tay của Thượng Đế sắp đặt, chứ không phải nói là tôi bảnh, tôi cái gì tôi cũng làm được.
Để cho con hỏi thêm một câu hỏi cho. Như con có cái ý tưởng tượng là con có một cái ý nghĩ, mà ý nghĩ đó nó gây cho con một sự mâu thuẫn, là có lúc con nghĩ là tu thì thấy hay, mà con thấy nhiều lúc thấy tu mà mình thiếu đi học thì người ta người thường người ta coi mình thường, hoặc là người ta cho mình là mình lười biếng, mình có thể người ta nghĩ là mình lười biếng, mình không chịu đi học để mình tu, hay là người ta cho mình là mình không học thì ta cho mình là ít học. Vậy thưa thầy, theo thầy cho con biết là với cái sự mâu thuẫn đó, con có sự quyết định nào để cho đúng hơn?
Cái đó mâu thuẫn là tại vì bạn không ý thức được, nếu mà tu cái pháp này á thì bạn phải thực hiện đời và đạo, phải đi học, mà phải nhận thức rằng tất cả những cái chiều hướng tiến hóa của xã hội hiện tại cũng do Thượng Đế áp đặt. Chúng ta nên vui để học và để tăng gia thì sang suốt kiến thiết cái tư tưởng thiếu kém của chúng ta, rồi về chúng ta tinh thiền còn đời đạo song tu. Cái này nó là đời đạo song tu, không có khuyến khích một ai bỏ học, nhưng mà còn kêu người ta phải học nhiều để thấy sự tham sân chậm trễ của họ và thấy sự lầm lỗi của họ. Họ sẽ đóng góp nhiều cho xã hội ở tương
lai. Đó, cái này của pháp của mình là đời đạo song tu. Thì trong mấy năm mà 8 tới 80 mấy, 81, 82 gì đó, cái băng này là năm 81. Thì thầy vẫn khuyến khích đi học, chứ thầy không có nói là không cần học. Tại sao phải học? Tại vì thầy có giảng rồi mấy cái băng trước đó là thầy nói là tất cả những cái chương trình gì đào tạo con người cũng là do Thượng Đế quyết định. Thì bây giờ mặc dù cái chuyện đó là chuyện đời, mình đi học là thì mình đi học chuyện đời. Chuyện đời thì mình cũng đóng góp xây dựng cho cái xã hội mà mình đang sinh sống đây, đóng góp cho cái nền văn minh vật chất ở dưới thế gian này là cũng hữu ích. Mà thêm một cái nữa là nó đào tạo cái khối óc của mình trật tự, nó đào sâu cho mình hiểu rộng hơn, cái đầu óc mình có trật tự hơn, thành ra không có cái sự đi học nào mà không hữu ích hết. Thì mấy năm sau này á, thì thầy nói nhiều khi thầy cũng nói là không cần đi học á, đi học đi tu là hiểu hết tất cả, làm hết tất cả, nhưng mà đâu có bao nhiêu người mà tu đắc như thầy trong cái kiếp này đâu. Thì mình cũng phải đi từ cái nhỏ đi tới cái lớn. Đi cái nhỏ là bây giờ mình đào tạo cái khối óc mình về đời cho nó có trật tự, rồi mình bước vô đạo rồi mình tiếp tục nữa, không biết kiếp nào mình mới được như thầy. Thành ra mình chạy theo cái kiểu của thầy thì cũng hơi khó. Thành ra có dịp đi học là phải đi học là vậy. Nó đào tạo cho mình cái đầu óc dữ lắm chứ không phải là không có đâu. Mà đem vô đạo cũng xài được chứ không phải là không xài được. Sắp đặt trật tự của cái khối óc thì nó cũng cần thiết lắm. Cho mình dễ hiểu hơn, cho mình phân tách nó cũng dễ hơn. Còn nếu cái đầu mình không có được đào tạo á, thì nó cũng khó hơn. Thành ra đi học rất là cần thiết. Cái đó là về đời, nhưng mà về đạo nó cũng giúp ích cho mình.
Con xin phép thầy cho con hỏi thêm một câu nữa. Thưa thầy, con người ta như vậy có hai phần, một phần vật chất và một phần về tinh thần, tức là phần tinh thần đó là phần linh hồn. Như vậy thưa thầy, đối với Soái Khu Vi trọng về phần tinh thần để hướng lên với Thượng Đế, như vậy thì thưa thầy, sau khi mà chết là diệt thì cái phần xác đó nên chôn hay là nên thiêu như thế nào tốt hơn? Đối với những người mà có thể giải thoát trong cuộc sống và mỗi đêm họ được đi và họ làm chuyện kêu bằng hoằng đạo trả đạo trong cái tâm thức của họ, thì sau khi đi rồi muốn thiêu hay là chôn cũng không còn nghĩa lý. Mà những người nhưng mà chưa đạt tới cái sự cao siêu đó thì nên chôn hơn là thiêu. Đó. Có người mà tự giải thoát được thì nó trả trước khi nó đi. Như tôi bây giờ là tôi một ngày cho ăn một hai chén cơm, nhưng mà tôi phải làm việc rất nhiều, tôi trả cho khối thiên liên cũng như người đời. Đó. Thành ra tu về vô vi cũng chú trọng hai nơi đời đạo song tu. Đời là thể xác của chúng ta, cho nên chúng ta mượn cái pháp mà để cho cái thể xác nó được có trật tự và dồi dào và tươi trẻ, vun bồi sức mạnh để một ngày kia chúng ta ứng phó với những cái tình cảnh hoằng pháp gặp phải trở ngại.
Thưa thầy ạ.
Thì cái đó, cái đời mà không lo xong thì cái đạo không bao giờ có, chung mà đời đạo song tu.
Thì ra cái clip này cũng khoảng năm 81. Thì lúc đó thầy giảng nó cũng rõ ràng là đời đạo song tu. Đời là cũng phải xây dựng cho đời. Đạo thì mình ra tu để trở về cái sự quân bình. Rồi là hai cái nó đều phải có hết. Nhưng mà cái thời đó thì thầy còn khuyên là chết rồi nên chôn. Tại vì cái thời đó thầy thấy mình còn thiếu nợ thế gian nhiều quá. Mình tu mình chưa có đắc, chưa có trả được cho xã hội, cho thế gian này nhiều. Như Đức Thầy thì đó mình nên chôn thì nó tốt hơn. Vì vậy ít nhất cái xác của mình á, cái xác thôi nha, xác mình nó sẽ rã ra và nó giúp cho cái mảnh đất này nó phì nhiêu. Thì cũng như mình trả lại vậy, trả lại kim mộc thủy hỏa thổ cho cái mảnh đất này cho. Nhưng mà cái trả đó nó cũng yếu lắm, chỉ trả chút xíu vậy thôi, nhưng mà mình có trả. Tại vì mình không có trả được như thầy là mình giúp ích cho cái những cái phần tâm linh ở dưới này nó tiến hóa lên, thì cái đó cái vô giá so với cái xác của mình nó trả lại thì cũng đâu có bao nhiêu. Nhưng mà thầy muốn mình theo cái định luật đó để cho trả bằng một cách tự nhiên, để chôn thì cái xác nó rã từ từ, nó trả lại cho cái mảnh đất này. Tại cái xác này cũng từ mảnh đất này mà ra, thì giờ mình mượn nó rồi mà mình chưa trả được thì mình trả bằng cách đó. Nhưng mà sau này thầy thấy nó bên này nó đời sống bây giờ nó cũng khó khăn, tại vì nếu mà chôn á phải chôn đúng hướng, mình chôn cái nghịch hướng, tới tới đúng cái tuổi nào đó con cháu những gia đình nó ở lại nó bị nạn, như bị đuôi mắt hay là bị tai nạn, là bị khùng điên gì đó, nó có nhiều trường hợp mà nó có thể xảy ra nếu mà mình chôn không có đúng hướng. Cho nên mà mình dù cho có thầy coi nữa, mấy cái xứ này đâu có phải mình có miếng đất riêng rồi mình muốn chọn hướng nào mình chôn đâu. Mình vô mình mua cái chỗ trong nghĩa địa thì nó có hướng sẵn hết trơn rồi, nó cho mình vô hướng nào thì mình vô hướng đó thôi, chứ mình đâu có chọn hướng được. Thứ nhất là cái đó khó khăn, thứ hai là tìm thầy mà đi coi cho đúng hướng hay không cũng không phải dễ, tìm ông thầy mà ông coi đúng cũng không phải dễ. Rồi bởi vậy chắc thầy cũng có xin sao cho nó mình có quyền chôn rải tro ra biển thì nó dễ dàng hơn cho mình. Tại bên đây nhiều khi nó cũng cho mướn cái đất để chôn thôi, đúng mấy chục năm đó mà không ai lại nhìn nhận cái gì đó, nó cũng xúc vô thùng rác thôi. Thành ra những cái thế hệ sau nó cũng đâu có theo dõi hoài được. Thành ra giải quyết một lần một là đem thiêu rải biển cho cái vía nó được dễ tiến hóa hơn. Đi nhờ cái điển của mặt trăng nó rải ra biển thì đi nhờ cái điển của mặt trăng đó, dĩa nó dễ tiến hóa hơn.
Kính thưa thầy, nhờ thầy giảng nghĩa cho con hào quang là gì, cấu tạo hào quang và ích lợi của hào quang. Đa số các bạn đạo đây thường thường nói rằng thầy hào quang sáng chói, như vậy làm cách nào để có thể nhìn và biết được hào quang đó? Bởi vì cái hào quang đó, nó thuộc về chấn động lực siêu, không phải chấn động lực hữu hình hữu ngoại tại thế gian. Cho nên cái thần thức của người được mở về siêu giới thì mới ngộ cái hào quang đó, cũng như hào quang của Thượng Đế đã ban rải chúng sanh từ trong hơi thở mân lưu trong tế bào của họ mà họ còn chưa thấy hào quang của Thượng Đế. Cha mẹ họ đã truyền cảm cho cái thể xác họ nhưng mà họ cũng quên luôn. Vì sao? Họ thiếu tỉnh thức, họ chưa mở, họ chưa thấy cái sự quý giá của cha mẹ họ. Thế thiên hành đạo thì dẫn giảng tâm linh, đó cũng là hào quang vô cùng. Cho nên muốn thấy hào quang phải thực hiện thiền, và để thấy rõ nguyên lai hào quang ở đâu, trong ta mà ra, trong không mà có. Hỏi trong ta mà ra, trong không mà có, ông này nói bậy. Bởi vì nếu người ta không tu, không tập trung chấn động lực, làm sao họ thấy được cái hào quang? Mà nếu loài người không có khối óc, làm sao nhận định được hào quang? Trong lúc nhắm mắt thấy ánh sáng vô cùng tận, ánh sáng không thể đo lường được, mới kêu đó là hào quang. Tự họ phát khởi ra cái câu nói kêu bằng hào quang, trong họ ra, trong nhân gian ra, xác nhận hào quang. Trong nhân gian ra xác nhận ông trời, trong nhân gian ra xác nhận ông Phật. Thế rõ chưa? Nếu con người không có khối óc, không có sự đó, và chúng ta không có bận tâm đến đây bàn luận việc đó, cho nên khối óc con người là quan trọng. Mỗi người chúng ta đều có khối óc, có thanh điểm, và trụ nó là thành hào quang sáng suốt. Cho nên thiền mới thấy rõ hào quang. Cho nên những người ở bề trên chuông nói rằng văn chương không có thể chứa đựng được những lời ta phân giải, và ngộ nhận cho ta là khùng. Bề trên luôn luôn xuống cơ bút cũng nói như vậy, thấy không? Cho nên không chấp, vì trình độ nó mới tới đó mà thôi. Muốn thấy rõ trình độ hào quang, chúng ta phải mở thần thức của chúng ta mới nhận định được trình độ hào quang, và chính ta có hào quang. Cho nên tâm ta có, không nên bận tâm đi tìm hào quang mà bận rộn rồi tu không được. hỏi cho bây giờ chúng ta dòm ra đây, chúng ta thấy hoa quả dạng vật, xanh đỏ tím vàng đủ thứ, cái tâm này nó có không? Nó không có làm sao nó ứng? Mà kêu nhắm mắt thì không thấy, là tại vì không định. Mà định rồi nhắm mắt thì thấy. Cho nên người tu tại sao nó lại không đi xem cinema 6-7 màu cho nó đẹp, xem cây xem cỏ cho đẹp lên, nó ngồi nó thích nhắm mắt, bởi vì nó thấy. Nó thấy cái đó nó không có nói được. Cho nên hồi xưa Đức Phật ngồi nhắm mắt, có ông Phật nào mở mắt cao cáo đâu. Ông thấy cái gì ông mới nhắm mắt, chứ ông đâu có thằng điên, phải không? Ông nhắm mắt để ông thấy cái gì? Cho nên chúng ta tu để nhắm mắt để thấy cái gì trong cái nội thức của chúng ta. Cho nên trong đó các bạn sẽ tìm ra học quan dễ hơn. Chỉ có một ly là tới, nhưng mà một ly đó khó bước qua, đi vô trong một chút là tới. Cho nên người tu về vô vi càng tu họ càng không muốn cảnh đạt, cảnh động loạn. Tại sao? Vì học qua một khóa nội thức và tiến tới vô cùng thì họ phải đi vô và đi lên, nó mới tới, nó mới mau hơn. Thì bây giờ các bạn thấy máy bay hồi trước 747 nó bay dữ lắm, bây giờ công cọt nó bay hơn, nó bay thẳng suốt lên cho nó đâu có đi đâu, rồi nó xuống là tới. Lên cao chừng nào thì nó gần chừng đấy, mà nó bay ngang chừng nào nó thấy xa chừng đấy. Thấy rõ chưa? Bây giờ chúng ta tu ngay trung tim sinh lực của cơ thể để hòa hợp với trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, ta bay không ấy. Thì thấy tất cả cái bận rộn chi mà thấy ông An bây chi ngồi đây thiền, mới có thấy coi An cặp vợ chồng mới họ làm gì chi, mình phải đi thẳng tới kia, phải không? Rồi sẽ thấy tất cả. Nhất ly thông là vạn lý minh, trong một thức khai thông thì vạn sức biên triển, lo chi bận tâm chi cho Phật khổ. À, cho nên trụ trong đó mới biến đổi cái thực cảnh, và trụ trong đó mới xây dựng được những cơ cấu tốt đẹp như mà những vị đó sẽ làm. Toàn là những vị trí thức ăn học chuyên môn giỏi, và sẽ giỏi hơn nữa nếu thiền thật sự bảo đảm cho không có bị thất lạc.
Thầy giảng dài ghê chưa? Hỏi có một câu mà thầy giảng quá trời giảng. Như là những cái năm này là năm 81, và cái phần hồn thầy nó còn ở trong cái xác nó mạnh lắm. Hỏi một câu mà giảng không biết bao nhiêu phút. Rồi nếu mà so sánh mấy năm mà 90 mấy trở đi đó, thì thầy trả lời rất là ngắn. Nhiều khi mấy chục giây, nhiều khi 1 phút là trả lời xong rồi. Không có đi vô mà dẫn giải chi tiết như là cái thời này. Bây giờ mình nghe mình để ý là mình biết nó khoảng năm nào rồi đó. Mấy năm mà giảng dài vậy là không thể nào mà sau này không có được như vậy nữa. Thì thầy nói cái hào quang là nó thuộc về chấn động lực siêu. Chấn động lực là nó nhanh lắm á. Cái dòng mà điển của nó chạy nhanh lắm á, thì cái này thì gọi là chống động lực siêu, siêu là cao á, hơn cái mức của cái người phàm á, là chấn động lực siêu nó mới ra được cái hào quang. Không phải chấn động lực hữu hình hữu hoại như ở thế gian, nó về điển quang mà nó nhanh lắm, mà nó thuộc về siêu ở trên. Cái đó là nó mới tạo ra cái hào quang được, nó mới phát ra cái hào quang được nhờ cái chấn động lực đó. Thì mình khi nào mà mình cái phần hồn mình được mở về siêu giới là cái giới bên trên đó, mình mới thấy được cái hào quang đó. À, cũng như là bây giờ cái hào quang của Thượng Đế là cái luồng điển của Thượng Đế, nó luân lưu, cái luồng điển sáng của Thượng Đế nó luân lưu trong hơi thở, trong tế bào mình mà mình không thấy nữa. Tại nó nhẹ lắm, nó nhẹ mà nó nhanh lắm, con mắt phàm không thể nào thấy được. Cũng như cái ngón tay mà mình để mình lắc mạnh đó, hồi mình không thấy cái ngón tay nữa đó, còn cái kia nó còn nhanh hơn nữa, cho nên mình không có thấy được. Thì muốn thấy hào quang á thì phải thiền. Thiền mà đạt tới cái sự thanh nhẹ như thầy á thì mới thấy được cái hào quang, thì mới thấy rõ cái nguyên lai của hào quang ở đâu mà ra, từ trong không mà có, nghĩa là từ cái không giới thanh nhẹ lắm mà trong điển giới thì nó hiện ra cái hào quang. Rồi ở trong mình cũng có, nghĩa là thượng đế luôn lưu ở ở trong mình, đó là cái luồng điển, cái ánh sáng đó, luôn lưu trong mình là cái luồng điển, ở trong mình đó cũng có cái luồng điển của thượng đế. Thì tất cả là nhờ cái khối óc mới nhìn nhận cái này là hào quang, khối óc nhìn nhận đây là ông Phật, khối óc nhìn nhận có thượng đế đó, tất cả là ông trời ông cho. Cái khối óc là cái quan trọng căn bản của con người ta, là được cái khối óc mình hơn tất cả muôn loài ở thế gian, con thú cây cỏ đều là nhờ cái khối óc của con người nó được đi tới cái tột cùng rồi, từ cái khối óc đó nó có thể tiến về tiên về Phật được, là cũng nhờ cái khối óc đó. Cho nên khối óc con người đó quan trọng, khối óc con người xây dựng cho cái xã hội này, cho cái nền văn minh ở dưới thế gian này cũng do khối óc của con người mà làm ra. Cho nên cái khối óc mà ông trời ông cho mình, cho con người đó rất là quan trọng. Thì có thiền á, thì có cái khối óc đó, bây giờ mình thiền á, mình khai mở được, mình mới thấy hào quang là cái gì. Thì thầy nói cái hào quang á, mình cũng có hào quang nhưng mà nó chưa có phát được thôi, nó chưa có gom tụ, chưa có gom tụ, hình ra nó không có phát ra cái hào quang được. Mình không có định, mình không có định đó, cho nên mình không có phát ra cái hào quang được. Mình thiền cũng tập thiền nhưng mà chưa có đúng mức, chưa có đúng lực lượng, thành ra mình chưa đi tới định. Mình hành cái pháp để vô thiền định nhưng mà mình chưa có định. Thì ở trong này nó có hào quang á, thì nó mới ứng với bên ngoài, thì ra mình mới biết được là có hào quang là mình đã có bên trong rồi. Thành ra ông Phật đó, hồi xưa ông thiền á, ông cũng nhắm mắt thôi, ông thấy nhiều chuyện, ông nhắm mắt mà ông thấy được nhiều chuyện, cho nên ông ngồi ông nhắm mắt hoài. Thầy nói đi, mình đi ở bên trong này, mình đi chỉ có một ly để đi tới cái hào quang thôi, nhưng mà một ly đó khó bước qua, là phải dày công không biết bao nhiêu kiếp mình mới bước qua được, bước vô trong một chút là tới rồi, nó nằm ở bên trong mình, bước vô trong một chút đó mà mình phải gom cái điển biết bao nhiêu rồi mới một chút mới tới được, nó gần xịt đó nhưng mà không có tới được, tại gom điển không được. Cho nên người tu về vô vi á, nếu mà tu đúng á, càng tu á, họ càng không muốn cảnh đời, nghĩa là chán ngán cái cảnh đời, không muốn hướng ra ngoài nữa, không muốn đi đây đi đó để khám phá cái cảnh đời, không muốn tìm hiểu cái cảnh đời nữa, cái cảnh động loạn, cảnh đời là một cái cảnh động loạn. Mà khi mà họ ý thức được, họ thức tâm, họ biết là họ muốn đi tìm cái sự thanh tịnh đó, thì tự nhiên họ quay về bên trong, họ không muốn cảnh đời nữa, không muốn nhìn hướng ra cái cảnh động loạn này nữa, muốn tìm sự thanh tịnh. Vì học qua một khóa nội thức và tiến tới vô cùng, thì họ phải đi vô và đi lên. Đó. Cái chiều hướng trước hết là phải đi vô, rồi mới đi lên được. Đi lên thì đi lên trên tung tim bồ đầu của mình. Thành ra cái người tu vi mà thật là một người tu vô vi là họ chán ngán cảnh đời lắm, không có muốn nữa, không có muốn hướng ra đời, không có muốn đi ra cảnh đời mà thấy cái này thấy cái kia, tìm cảnh đẹp mà xem cũng không muốn nữa, đủ rồi. Tại họ biết cảnh đời gì à, nó cũng là động loạn, họ muốn tìm về thanh tịnh, mà muốn tìm về thanh tịnh là phải đi vô rồi nó mới đi lên, chỉ có cái đỉnh đầu mình nó mới thanh tịnh thôi, chứ ở trong thể xác mình nó cũng động loạn, nhưng mà nó bớt động loạn hơn là bên ngoài. Cho nên mới có cái câu là đóng cửa thế gian để mở cửa thiên đàng. Nhưng mà mấy ai mà chịu đóng cửa thế gian. Cuộc đời nó quyến rũ nhiều cái hay quá mà, nhiều cái đẹp quá. Trước mắt cho đẹp, long lanh trước mắt cho là đẹp. Cái gì trước mắt mình cho cũng đẹp. Tại vì mình chưa thấy được cái thật, mình chưa thấy được cái hào quang. Cho nên mình thấy cái gì trước mắt mình cũng đẹp, nó quyến rũ mình ghê lắm, sức quyến rũ của nó mạnh lắm, khó mà đổi được cái chiều. Người nào mà đổi được cái chiều là người đó phước lắm, mà thức tâm được đi đúng con đường của vô vi là quay về mình, quay đi vô rồi mới đi lên, đó là đi đúng đường á. Còn nếu không thì mình vẫn còn bị cái đời nó mê hoặc, nó thu hút lôi cuốn mình đi ra ngoài, khó ha. Dây tu vô vi bước vô nhận cái pháp thiền rồi, nhưng mà tu cho nó đúng đường vô vi rất là khó, không biết có bao nhiêu người làm được, không biết có bao nhiêu người mà chấp nhận để đi vô. Phần lớn là bị hút ra nhiều, đi vô thì rất là hiếm. Thì đi vô nó mới bắt từ 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 nó mới sáng suốt lên, còn mình đi ra là chỉ rước động. Đi vô thì nó mau hơn. Thì thầy lấy ví dụ là hồi xưa nó có máy bay Boeing 747, nó bay cũng nhanh lắm. Nhưng mà sau đó nó bên Pháp với xứ Anh nó có chế ra chiếc máy bay Concorde. Concorde là nó bay còn nhanh hơn nữa. Là nó bay theo kiểu mà nó bay thẳng tuốt lên cao thì cao, rồi nó xuống lại, thành ra nó rút ngắn cái đường đi. Còn cái kia là nó chỉ bay ngang thôi, bay ngang thì cái đường nó dài, còn cái kia nó bay tuốt lên cao rồi nó chúi xuống lại thì nó nhanh hơn. Thì thầy cũng có đi máy bay này rồi đó, hồi đó thầy đi qua bên Pháp này, lúc mà thầy đi về Mỹ lại, thầy cũng có lấy máy bay này đi lòng.
Nhưng mà những người tu thiền về vô vi, mà những người bác sĩ mà nghiên cứu gia mà thực hành về vô vi rồi, họ sẽ chế ra những cái máy để đo lường rất hay. Mà trong lúc đó họ thấy và về họ vẽ lại và họ sẽ làm được. Vì con người vô vi là con người khám phá những sự vô cùng tận của bên trên, siêu văn minh, siêu phàm, chứ không phải là đi với tâm tư vật chất và tâm tư tốt đẹp tiêu hiện tại. Cho nên nó là siêu siêu hình luôn. Cho nên cái phương pháp công phu vô vi nên phổ biến vô tâm đó. Rồi từ những vị đó nó có một bộ óc khác thường hơn người thường. Thì từ đó nó trở về cái siêu nữa, thì nó thấy từ cái vô hình chuyển hóa xuống cho tới cái hữu hình. Thì những cái chuyện tinh vi bây giờ điện, khoa học về điện nó đã tiến triển rồi, rồi một thời gian sau nó sẽ thu ngắn hơn nữa và nó sẽ sử dụng về điện để cảm thông mọi sự việc và nó thấy rõ và đo lường, cũng sẽ cấp được linh hồn của con người, cũng có khó khăn. Cho tôi thấy tương lai cũng có khó khăn. Và nếu trong cái giới bác học và những người nghiên cứu ở đây đi thực hiện cái phương tiện này, tôi thấy họ sẽ đi tới đích rõ ràng hơn và tiến nhiệm rõ ràng hơn về cái hệ thống thần kinh hơn, bất cứ cái não tỷ, bất cứ cái gì họ phân rất rõ ràng, thấy rõ và họ đi trong đó. Thì mình thấy cái đầu này có chút chứng cho chúng ta đi bao nhiêu năm cũng đi chơi trong này không, nó có đi ra ngoài lớn vô cùng nhưng mà thấy giờ có chút gì lớn vô cùng. Nhiều cảnh đẹp hết, nhiều cảnh tốt về nó, mà có thể rằng mình có thể nói là tôi mới đem về đóng góp cho khoa học, nhưng mà bây giờ trình độ người ta chưa tới. Mà nếu người ta đồng thiền thì đó tương ngộ đó, mặc chất là lấy chắc là họ cũng thèm lấy nữa là khác họ thấy còn thấp thì họ còn phải đi cao hơn thì kịp thời hơn. Tôi cũng rất vui mừng hoan hỷ được đến đây một lần chót trong cái cuộc du hành các bạn đạo để thăm các bạn và được tiếp diện kiến những vị vị bạn đạo mới vô để tập thiền. Nhân dịp này thì xin cảm ơn gia đình anh Lạp đã phát tâm rất nhiều và đưa ra một căn nhà để giúp đỡ cho mọi người và có cơ hội tề tụ và nghiên cứu về cái pháp thiền. Thì phát tâm đó về tên tiếng và riêng tôi cảm ơn rất nhiều về gia đình cô anh Lạc đã thực hiện và muốn đóng góp những duyên ở tiền lai quý báu hơn để chung sanh cũng như mọi người chúng ta Việt Nam ở tương lai sẽ được học thêm nào chỉ uy trí và chỉ đóng góp tốt đó để tề tụ đông hơn ở kỳ tới như chúng ta có cơ duyên để tai ngộ. Cảm ơn rất nhiều các bạn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục và tôi sẽ cầu chim bên trên để chuyển xuống và chứng minh cho các bạn thờ hiện tại. Tại sao phải lập cái bàn thờ dừng kiến như thế đó? Vì bàn môn đã xuất hiện, không nên để hình nộm. Hình nộm thì nó có thể mượn cái hình nộm và nó xuống xưng danh ta đà là hoàng thánh. Còn để miếng kiến như thế nào để làm gì? Trên thì chúng ta thờ phần thanh điển từ bên ngoài chí diệu vô trầm. Thì cái chuyện chân chánh mới được trụ giải, còn cái chuyện tà thì không có đến được. Còn ở dưới là bàn thờ tổ tiên là ông bà. Thì những phần mà ngày giỗ ngày tỵ chúng ta tưởng tới ông bà mới được đến. Còn bình thường tà ma không được xác nhập vô đó. Vì đó là chúng ta mượn cái điển thiên liên chân thật và cái chân tâm chúng ta hướng thẳng về những vị mà chúng ta kính mến. Thì hướng thẳng vô kiến đó nhưng mà thẳng về bên trên, nơi xuất phát của chân tâm những người nào muốn chi qua trong gia đình này. Thì lúc đó mới thấy rằng cái sự văn minh và cái sự sống động của tâm linh còn mãi mãi không bị diệt như người đời mong muốn và làm ảo thuật để gạt lẫn nhau. Ở đây không có, chủ nhà có chân tâm thì có thường độ, mà chủ nhà không vun bồi chân tâm thì không được sự thường độ đó. Cho nên sự công bằng nó sẽ về với cái người mà bằng lòng hướng thượng.
Nó như ở đây thầy nói mà sau này mà những cái giới mà bác học mà nó nghiên cứu được á, vật chất ở dưới này rồi đó, mà nó biết được cái về điển giới, về vô vi á, thì bên trên sẽ chuyển xuống nhiều cái còn hay hơn nữa. Nếu mà mình tu nhẹ mình bắt được những cái từ vô vi chuyển xuống đó, nó còn hay hơn nữa. Tại bên trên là văn minh, ở bên trên nó đi trước ở dưới này. Mà dưới này mình thấy nó càng ngày nó đi về điện não là nó thông minh vô cùng, rất là nhanh. Bây giờ là mình đang bước qua một cái thế hệ mới nữa đó, là cái thông minh nhân tạo nó đi rất là nhanh. Mà nó làm rất là nhiều chuyện mà trong nháy mắt. Thấy mà sợ. Thì mình thấy là cái đà tiến nó không có ngừng. Cái sự tiến hóa ở thế gian hay là ở thiên đàng nó cũng không ngừng nghỉ. Tiến hóa về vật chất mình thấy nó cũng tiến hoài, mình thấy không bao giờ nên đứng một chỗ, không bao giờ mà mình thấy nó kẹt ở lại một chỗ, nó cứ tiến ngoài, tiến ngoài, năm này sang năm nọ, nó cứ tiến. Rồi về đạo cũng vậy, mình tu là cũng phải tiến tới vô cùng, càng ngày càng hiểu thêm nhiều chuyện mà đào nó ra hoài, nhiều chuyện để học, nhiều chuyện để hiểu. Thành ra cái sự tiến hóa, bánh xe tiến hóa không ngừng nghỉ của Thượng Đế đã sắp đặt. Thành ra cái gì nó cũng phải tiến hết. Thành ra mình thấy là Thượng Đế là thầy nói sau này là nó chụp cái hồn như chơi, không có gì khó khăn. Nếu mà nó đi theo cái đà này, không biết sau này nó đạt tới cái gì mình cũng khó tưởng tượng được. Nhưng mà chắc là sẽ có nhiều cái hay hơn nữa. Rồi thầy nói về cái miếng kiến, nó cũng là thuộc về cái sự văn minh của bên trên đem xuống cho mình, là miếng kiến vô vi. Không có cái đạo nào mà có cái miếng kiến vô vi như mình. Cái đó cũng là rất là quý. Tại vì thời kỳ này là ma quỷ nó xuất hiện cũng nhiều, bàn môn tà đạo cũng nhiều. Mình thờ cái bàn thờ kiến vậy á, bàn môn nó đã xuất hiện rồi, cho nên không có nên để hình nộm. Hồi xưa thì mình thờ bất cứ cái gì cũng phải có để cái tượng, để cái hình nộm rồi mình mới thờ, chứ không có ai mà để cái miếng kiến rồi thờ hết. Nhưng mà thầy đã thấy được cái cõi thiêng liêng nó như thế nào, mình thì đuôi gì đâu có thấy. Mình giờ mình không thấy vậy đó, mình tại thuộc còn loại đuôi đi câm á. Thật ra mình không có thấy được cái cõi bên kia, cái cõi mà thiên liên nó sống ngang hàng với mình à. song song với mình đó, thì trong đó nó có ngũ hành, nó có các cô các cậu, nó có bàn môn. Thì mình để hình nộm á, nó có thể mượn cái hình nộm đó rồi nó tá túc ở trong đó, rồi nhiều khi nó cũng hiện ra, nó xưng là quan thánh đủ thứ đó. Thành ra nhiều khi mình tưởng mình thờ cái hình nộm của ví dụ ông quan thánh đi, nhưng mà thiệt ra không có ông quan thánh trong đó, chỉ có con ma trong thôi. Thành ra nó nguy hiểm cái chỗ đó đó, mà thầy đã cho mình biết được, cho nên trong vô vi mình người nào có được miếng kiến vô vi đó là đi vô con đường văn minh, là không có thể bị lợi dụng được. Là để miếng kiến gì đó để làm gì? Mình thờ phần thanh điển từ bên ngoài chiếu vô trong đó, cái thanh điển là mình để cái miếng kiến luôn luôn nó hướng về cái hướng nào mà ánh sáng vô nhiều đó. Là cái phần thanh điển nó chiếu vô bên trong, rồi mỗi ngày mình thiền mình gửi cái điển mình vô trong đó, cái chuyện chân chánh nó mới được trụ giải, còn cái chuyện tà nó không có đến được. Thành ra cái gì mà nó ngự được vô trong kiến vô vi á, là đó, cái đó là phần chân chánh, còn cái phần tà nó không có dám ngự trong cái kiến đó. Thành ra mình có dịp mình thử mấy người nào mà có tà trong người á, không có dám đứng trước cái kiến vô vi, họ thấy kiến vô vi là họ dội liền à. Cái đó là cũng đã thấy nhiều lần rồi đó, mấy người nào mà có tà trong người nó không có dám đứng trước cái kiến vô vi. Thì còn ở dưới là bàn thờ tổ tiên, thờ ông bà. Tại sao mình phải để dưới cái chỗ đó? Thì mình để dưới đó khi mà ngày giỗ mình mời về đó, nếu mà không phải ông bà, không có chứng nhận là ông bà của mình đó, là tà ma nó không có ké vô đó, mà nó ăn giỗ chung, nó ăn ké. À, mình cúng nhưng mà tụi nó ăn. Còn mình để ngay dưới kiến vô vi á, mình cúng á, thì nó chỉ có ông bà mới được về thôi, tụi nó không có dám vô ăn ké. Đó là mình đi về cái siêu văn minh nè, vô vi mình là đi trước, nhưng mà mình vô vi mình đi trước, nhưng mà mình phải hành cho nó đúng đường của vô vi thì mình mới theo kịp cái đà tiến hóa, chứ nếu không thì mình cũng bị trễ tàu. Rồi bây giờ mình qua cái phần bài học tuần này. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Thành Tâm. Thành tâm học hỏi khỏi bơ vơ, duyên trời duyên đạo quy tiên giới, chuyển hóa thâm sâu hiểu lý trời, quy nguyên thiền giác hiểu tâm đời. Rồi thành tâm thì mình bước vô con đường tu là mình phải thành tâm, mà tu là mình tu cái cho phần hồn của mình, là cái tâm mình là quan trọng đó. Tu là tu lo cho cái phần hồn, thành ra cái tâm mình phải thành mình mới tu được. Còn mình tu chơi á, thì cho nó qua thì giờ thôi, chứ cũng không có tới giờ cuối không có được cái gì. Còn mình thành tâm học hỏi á, khỏi bơ vơ. Thành tâm thì mình tu là mình cũng phải cần phải học đạo chứ, mình cũng phải học những cái bài học mà ông trời ông đưa tới ở đời, cộng với phần đạo thì mình phải học những cái lời giảng của Đức Thầy để lại cho mình. Cái đó là cái phước của mình nắm lấy cái phước đó để mình học, mình tiến nhanh hơn. Nếu không có cái đó thì mình cũng ráng mò kinh sách mình học, nhưng mà không biết chừng nào mình mới hiểu được chút gì. Hỏi bơ vơ. Bơ vơ là mình không biết đường đi ấy, kêu là bơ vơ. Thành ra mình tu, mình học hỏi, mình biết được nhiều chuyện ấy, thì cái trí mình nó mở, cái tâm mình nó không mở, mà cái trí mình nó cũng sáng. Thì mình không có bị bơ vơ, nhất là lúc mà mình đi ra khỏi cái thể xác này. Mình không có bị bơ vơ là không biết đường đi ấy. Cũng như mình đi tới cái chỗ lạ mà mình không biết đi hướng nào á, thì lúc đó có những người ta tới, ta đón mình đi. Những người mặt trắng mặt đen á, tới nó đón mình đi. Mặt trắng mặt đen là ma quỷ á, nó tới nó đón mình đi á, thì nó dắt mình đi xuống cái chỗ của tụi nó đó, là cái âm phủ á. Anh ta kêu là bơ vơ. Còn người tu á là biết đường đi, cho nên không có bị bơ vơ. Ra tới đó là mình biết mình đi về hướng nào rồi, tại vì lúc mà mình sống á, mình đã học hỏi và mình đã biết cái hướng đi. Cho nên lúc chết á, mình không có bị bơ vơ. Duyên đời, duyên đạo, quy tiên giới, duyên đời. Duyên đời là những cái duyên tốt lành nó đưa đẩy mình đi tới, không? Ngộ được cái đạo là duyên đạo. Duyên đời nó đẩy mình đi tới, mình ngộ được cái duyên đạo. Thì để cho mình tiến cái duyên đời là nó cũng giúp cho mình học hỏi tiến hóa, là duyên đạo thì nó cũng giúp cho mình học hỏi tiến hóa thanh nhẹ hơn. Quy tiên giới là trở về cái giới của tiên á, là nó cũng nhẹ hơn cái giới ở thế gian này rồi. Về tiên giới là cũng nhẹ hơn cái giới ở thế gian này rồi. Chuyển hóa thâm sâu, hiểu lý trời. Chuyển hóa là nó thay đổi, thâm sâu ở bên trong là mình thiền, mình thay đổi cái sửa tâm sửa tánh, khai thác cái nội thức của mình, xây dựng cái bên trong của mình, thì kêu bằng chuyển hóa thâm sâu. Thay đổi mà thay đổi thâm sâu ở bên trong thì mình mới hiểu được cái chân lý của ông trời, hiểu được cái chân lý của ông trời, hiểu được cái chân lý của ông trời, mình mới mò đường, mình đi tìm về ông Phật. Thì về tới ông Phật là kêu bằng quy nguyên thiền giác, là một từ ngữ tâm linh, là chỉ có những vị Phật mới là quy nguyên thiền giác, trở về cái nguồn gốc của thiền và giác. Giác là hiểu, thiền là định. Đó, hiểu tâm đời, lúc đó mình hiểu rõ cái tâm đời, thế nào gọi là tâm đời. Tâm đời là nó tranh chấp hơn thua thị phi, rồi nó ganh ghét, nó so đo, nó đủ thứ, nó hẹp hòi. Tâm đời nó nhiều cái xấu lắm. Thì lúc đó mình giác rồi là mình biết nó cái mấy cái xấu đó, rồi mình đâu có đi con đường đó nữa. Mình nhờ cái sự thành tâm tu luyện của mình nó mới đi tới. Còn mình tu chơi thì mấy chục năm sau thấy mình cũng đứng đó à, mình cũng không có gì khác hơn. Hỏi mình có đạt được cái gì khác hơn không? Mình thấy cô không có gì đặc biệt. Câu hỏi thứ nhất, hỏi mặn lạc giao thông bằng cách nào? Đáp thưa, mặn thì trụ, lạc thì tan. Cứ như vậy mà tiến hóa trong thanh tịnh, kệ giải tỏa thương yêu tự chính mình, hợp thành chân giả tự mình minh, cao tầng phân giải tình ban chiếu, thực hiện công phu rõ chính mình. Tại sao ở đây thầy nói là mặn như là lạc? Thì cái đó là cũng một cách để cho lấy ví dụ để cho mình hiểu giữa cái tập trung và cái phân tán. Mặn cũng như là ăn cái món đó mặn, tại trong đó muối nó tập trung nhiều quá thì nó mặn. Còn lạc là nó pha với nước nhiều thì nó lạc, nó loãng nè. Ý nói là luồng điển tập trung hay là luồng điển phân tán, thì cứ theo cái mặn lạc là theo cái phân tán hay là tập trung, cứ như vậy mà tiến hóa trong thanh tịnh. Và cái cuộc sống mình cũng vậy, mình sống ở thế gian này cũng mặn với lạc. Mặn là mình gom được cái điển tập trung lại, nó mặn mòi, còn bây giờ mình thả nó ra, nó phân tán là lạc lẽo, mình không có hướng về đạo nhiều nữa, mình lạc lẽo lắm. Giải tỏa thương yêu tự chính mình giải tỏa những cái sự trần trượt ra thì mình biết được cái sự thương yêu là cũng do mình thôi, do mình làm nó mới có. Hợp thành chân giả tự mình minh. Hợp thành á, mình biết được cái nào chân, cái nào giả, cái nào thật, cái nào hư, tự mình hiểu, tự mình minh. Cao tầng phân giải tình ban chiếu, các giới ở bên trên á, phân giải thì có cái tình thương của Thượng Đế ban chiếu cho mình á, giải cho mình hiểu các tầng giới bên trên nó như thế nào. Thực hiện công phu rõ chính mình, nhờ hành pháp luyện công phu mình thứ trượt lưu thanh riết, mình sáng lên thì mình mới biết mình. Còn mình chưa sáng, mình động loạn hướng ngoại thì mình sẽ không bao giờ biết mình. Câu số 2, hỏi thiền thức còn sợ sống hay sống chết hay không? Đáp thưa, thiền tâm thức thì sẽ không còn sợ chết hay sống nữa, lúc nào cũng an nhiên tự tại. Kể hòa hợp tình trời sống vẫn yên, thức tâm tự cảm thanh hiền, giải tỏa đời đạo thanh nhàn tiếng, giải tỏa trượt ô tự vượt xuyên. Thì Mình tham thiền á, nếu mà mình đi tới cái định á, nghĩa là mình đã giải hết cái sự động loạn, mình bớt rước cái sự động loạn thì mình sẽ giải hết được, thì mình mới đi tới định. Thì lúc đó mình thiền thì cái tâm mình nó sẽ thức, thức là nó biết được những cái sự sai lầm, những cái sự mê lầm của nó hiểu, kêu bằng thức. Hồi xưa nó mê, nó ngủ á, thì những cái chuyện gì sai nó cũng không thấy nữa, nó tưởng cái đó là đúng. Nhưng mà khi mà nó thức rồi á, cái tâm mà nó thức rồi, nó thấy à, cái chuyện này nó không có đúng, cần phải sửa, thay đổi tình thế lại. Thì khi mà nó thay đổi được cái tình thế, nó định rồi á, thì nó trở về với phần hồn, mà phần hồn là thuộc loại vô sanh, nghĩa là không có chết. Nhập vô cái giới này, cái cơ cấu này hay là cơ cấu kia thôi, chứ không có chết, thì đâu có còn sợ chết nữa. Biết là cái phần hồn mà khi mà cái xác này nó bỏ xác á, thì phần hồn nó phải đi ra, rồi nó sẽ nhập vô được một cái cơ cấu khác để tiếp tục học hỏi nữa mà. Một là đi lên luôn, hay là đầu thai lại thì cũng phải vô một cái cơ cấu khác để tiếp tục hành trình học hỏi. Thì khi mà biết được cái phần hồn, ý thức rõ là cái phần hồn mình là phần hồn, một phần hồn vô sanh đó, thì lúc đó mình không còn sợ chết nữa. Mình sợ chết tới khi nào mà vạn linh của mình nó chưa có thức á, thì nó sợ lắm ạ. Lúc mà chết nó sợ lắm, tại nó hồi đó giờ nó sống là nó chỉ hướng ngoại và nó chỉ bám vô cái xác này để nó sống. Cho nên vạn linh mà nó không niệm Phật đủ mà để thức tâm á, thì lúc chết nó sợ lắm, nó sợ chết. Còn phần hồn thì nó hiểu rồi, nó đâu có sợ. Nhưng mà ở trong này nó có vạn linh, nó cũng làm cho phần hồn khốn đốn chứ không phải chơi. Nếu mà phần hồn không có dậy nó tu từ bây giờ, nó mai mốt cũng mệt với nó lắm. Lúc nào cũng an nhiên tự tại là mình hiểu rồi, thì không có còn cái gì làm cho mình động loạn, thì lúc nào cũng an nhiên tự tại. Kể hợp, hòa hợp tình trời, sống vẫn yên. Hòa hợp với tình trời là mình hướng về ông trời, mà cái luồng điển của mình, chấn động lực của mình đó, hòa hợp với chấn động lực của càn khôn vũ trụ, thì lúc nào sống cũng yên. Thức tâm tự cảm thanh hiền, mình thức tâm rồi mình thấy mình rõ ràng là mình người thanh người hiền, không phải là người ác người trược, là mình là người thanh người hiền, là mình đã thức tâm rồi, sáng suốt rồi mới thức tâm. Thức tâm sửa nó càng sáng suốt hơn nữa. Giải tỏa đời đạo thanh nhàn tiếng, tất cả những cái vấn đề của đời của đạo đưa tới là mình giải tỏa hết. Thanh nhàn tiếng, thanh nhàn rất là nhẹ nhàng, chỉ có tiếng mà tiếng trong cái sự nhẹ nhàng, không có khổ nạn nữa. Giải tỏa trược ô tự vượt xuyên, thì tất cả những cái gì trược ô nó đến với mình thì mình giải tỏa liền để mình vượt qua, không có bị nó ngăn chặn hay là trì kéo nữa. Câu số 3, hỏi sự nói liền giao cảm có hữu ích gì không? Đáp, thưa, tin tức lành mạnh rất hữu ích cho quần sanh, điều lành sẽ được phát triển. Kệ tình trời sưởi ấm khắp nơi nơi, nhắn nhủ thương yêu xây dựng tiếng. Chung hội tình người nay quyết chí, thực hành chân pháp hướng về trời. Đó, cái tin lành, nếu mà mình cho cái tin lành nó chạy á, thì rất hữu ích cho quần sanh. Thay vì mình cho những cái tin tầm bậy tầm bạ nó chạy, mình chuyển cái tin này tin nọ, toàn là những cái tên tầm bậy, nó tin tầm bậy mà nó chạy á, thì nó không có lành mạnh. Mà những cái gì mà hay ho về đạo pháp lành mạnh á, mà mình chuyển cho nó chạy á, cho người này biết người kia biết á, thì nó rất hữu ích cho quần sanh. Điều lành sẽ được phát triển, thì mọi người sẽ hướng về cái điều lành hơn á, thì điều lành nó sẽ được phát triển. Tình trời sưởi ấm khắp nơi nơi, thì mình thấy rõ là cái tình trời đang sưởi ấm khắp nơi nơi, đem cái điều lành đó cho mọi người. Nhắn nhủ thương yêu xây dựng tiếng, đó, những cái lời lành á, thì luôn nhắn nhủ mình làm điều thiện, điều tốt, tự sửa mình để tiến lên, là có những cái lời nhắn nhủ cũng như những lời nhắn nhủ của Đức Thầy á, tràn đầy sự thương yêu xây dựng để cho phần hồn mình tiến. Chung hội tình người nay quyết chí, chung hội tình người nay quyết chí là mình gom lại tất cả là vì tình người mà muốn xây dựng, Nay quyết chí thực hành chân pháp hướng về trời, mình hợp thành chân pháp là khứ trược lưu thanh, càng ngày càng thanh là mình càng lễ hướng về trời, còn càng ngày càng trược là càng hướng về đời. Câu số 4 hỏi người tu thiền quý trọng những gì? Đáp: thưa người tu quý trọng chân ngôn của tiên Phật Thánh. Kể chân ngôn xuất hiện tự tham tòng, nguyên lý tràn đầy tự ngoài trong, thanh thản chân hồn trong thanh tịnh, tình thương đạo đức tự tham tòng. Người tu thiền thì quý trọng chân ngôn của những người tu thanh nhẹ như là tiên Phật Thánh, ôm cái chân ngôn đó mà tiến, đào sâu cái chân ngôn đó mà hiểu. Chân ngôn xuất hiện tự tham tòng, khi mà chân ngôn xuất hiện cũng như thời buổi này có những cái chân ngôn của đức thầy của mình xuất hiện á, mình tự tham tòng, mình đi theo đó, mình học hỏi, mình nắm lấy, mình ôm lấy đó để mình học hỏi, kêu là tự tham tòng tìm. Nguyên lý tràn đầy tự ngoài trong đó, những cái lời chân ngôn đó nó chứa đầy cái nguyên lý bên trong mình cũng như cái chân lý bên ngoài càn khôn vũ trụ. Nguyên lý tràn đầy tự ngoài trong đó, bên trong cũng có mà bên ngoài cũng có. Những cái lời giảng của thầy giảng cho mình nghe cái bên trong mà cũng giảng cho mình nghe cái chân lý bên ngoài, luật của vũ trụ như thế nào. Thanh nhàn, thanh thản chân hồn trong thanh tịnh, làm cho cái hồn mình đó thanh thản và nó ngự trong cái sự thanh tịnh. Những cái luồng điển thanh nhẹ, những cái lời nói cởi mở đó, nó giúp cho cái phần hồn của mình thanh thản nhẹ nhàng, sống trong thanh tịnh, tình thương đạo đức tự thâm tòng. Rốt cuộc là mình phải quay về tầm con đường đạo của trời là tình thương và đạo đức, là mình phải tham tòng tìm con đường đó mà đi. Tình thương là đạo đức, là đạo của trời. Hỏi: xe lẻ tình người có ích gì không? Có lợi ích gì không? Đáp: thưa, xe lẻ tình người mưu đồ kết thành phe nhóm để đả phá đối phương là đại tội. Kẻ càng ngày càng thu hẹp tâm linh, tạo khổ cho nhau rất bực mình. Điêu luyện không thành tự phá tâm, mưu mô nặng trược tạo sai lầm. Xe lẻ là chia phe chia nhóm để chống chống đối lẫn nhau, thì càng ngày càng thu hẹp cái phạm vi tâm linh của phần hồn mình, tạo khổ cho nhau rất bực mình, làm cho mọi người khổ rất là bực mình. Điêu luyện không thành tự phá tâm, lúc đó mình muốn tu mình điêu luyện cũng được, tại vì mình hướng về con đường trược mà, con đường trược nó mới đi phá hoại, nó mới đi chia phe lập đảng. Mưu mô nặng trược tạo sai lầm, mình mưu mô đủ chuyện để mình đả phá đối phương thì mình sẽ bị nặng trược, mà mình tạo cái sự sai lầm cho chính mình, tối tâm rồi thế nào cũng làm bậy. Câu số 6 hỏi: khai triển tâm thức là phải khai triển làm sao? Đáp: thưa, khai triển tâm thức là phải thiền nhiều, tự nhiên khôi phục nguyên lý vô sanh. Kẻ hướng tâm thanh nhẹ tự quy hành, quy hồi ổn định lý vô sanh, học hỏi vô cùng trong thức giác, lui về thực chất tự chân hành. Khai triển tâm thức là phải thiền nhiều, tự nhiên khôi phục nguyên lý vô sanh. Nghĩa là mình phải thiền nhiều, thiền đến chi? Đóng mắt, đóng mũi, đóng miệng lại quay về bên trong, nhắm mắt lại thiền để cho nó lắng trong, cho nó định, cho nó giải được những hết cái phần mà nặng trược, nó nhẹ. Nó nhẹ thì lúc đó mình mới hướng tâm thanh nhẹ tự quy hành, hướng tâm về cái sự thanh nhẹ để mình trở về đó, mình thành, mình tiến. Quy hồi ổn định lý vô sanh. Quy hồi là mình trở về đó, trở về cái sự ổn định đó, thì mình mới hiểu được cái lý vô sanh, cái nguyên lý của vô sanh là gì, là phần hồn không sanh không diệt. Học hỏi vô cùng trong thức giác, lúc đó mình học triền miên trong cái điển giới đó, là trong cái sự thức giác, lui về thực chất tự chân hành. Lui về thực chất là lui về cái thực chất của phần hồn của mình đó, là cái sự thật thà thanh nhẹ trở về không á, lúc đó mới gọi là chân hành, hành một cách chân chánh. Câu số 7, du hành tiếp tục có dứt hay không? Đáp, thưa ơi. Cái này chắc có cái gì trật rồi. Tu hành mà nó để là du hành. Tu hành mà nó để là du hành. Thành ra cái câu đáp thầy nói là tu hành khỏe mạnh không cần dứt, nghĩa là tu hành tiếp tục có dứt hay không đó, mà nó để là du hành, đánh đánh mấy trận. Kệ, phi hành 5 tiếng, ủa cái này cũng là du hành, tại cái bài kể là nói về du hành. Phi hành 5 tiếng đến thăm Khen, dù nắng dù mưa cũng đến nhanh. Chung sống tái hồi duyên tốt đẹp, không mưa không nắng lại em thanh. Vậy là cái câu đáp nó trật chứ không phải là câu hỏi trật. Câu đáp hỏi là du hành tiếp tục có dứt hay không, thì trong câu kệ đó mới nói là cái vấn đề du hành. Phi hành là bay, lấy máy bay á, 5 tiếng đến thăm Cairns. Cairns là một cái vùng ở bên Úc á, là Cairns, chỗ đó nó có san hô nhiều, có biển, có san hô. Thì thầy lấy máy bay đi từ cái tỉnh Perth. Perth là phía phía đông, như phía đông, qua tới Cairns bên Úc Châu á. Thì phi hành 5 tiếng đến thăm Cairns, bay từ Perth tới Cairns là 5 tiếng đồng hồ. Dù nắng dù mưa cũng đến nhanh, thì đi ngồi trong máy bay mà nắng mưa gì nó cũng bay. Chung sống tái hồi duyên tốt đẹp, không mưa không nắng lại êm thanh. Chung sống tái hồi là gặp lại những cái bạn đạo ở Ken, không mưa không nắng lại êm thanh. À, như là cái câu đáp này không ai hiểu sao. Thưa, tu hành khỏe mạnh không cần dứt. Còn mấy câu hỏi với câu kệ là nói là du hành không à. Nếu mà nói là du hành khỏe mạnh không cần dứt là tiếp tục đi nữa đó, chắc du hành thì đúng không? Du hành khỏe mạnh không cần dứt là đã đi du hành tới Cairns rồi, bây giờ bay tiếp tới Perth rồi, bây giờ bay tiếp tới Cairns. Rồi tiếp tục, mình giờ mình đọc cái bài thơ này rồi mình nghĩ ha. Nhận thơ các bạn, nhiều ngày xem qua phóng điển vui vầy cảm giao. Như là bạn đạo cũng có nhiều người viết thơ cho thầy nhiều ngày rồi á, gom lại nhiều khi đi tới đi lui vậy hoài đâu có thời giờ đâu mà trả lời. Xem qua phóng điển vui vầy cảm giác, ông đọc qua rồi thì ông cũng phóng điển lời liền thôi chứ không có trả lời liền. Không sao phúc đáp từ câu, gom chung nguyên ý giải sầu giải mê. Thì nếu mà bây giờ đọc mỗi cái thơ mà trả lời từng câu hỏi đóng nó cũng mệt, thành ra không có thể đáp từng câu hỏi được mà gom chung cái nguyên ý. À, tại vì những cái câu đó là cũng nói lên cái sự lo âu buồn rầu của mỗi người thôi. Thì bây giờ ông gom cái nguyên ý để giải cho cái buồn phiền nó đi là tất cả những câu hỏi đó nó không còn nữa. Không sao phúc đáp từ câu, gom chung nguyên ý giải sầu giải mê. Đó, con người ta bị có buồn với là bị mê thôi mà gom chung cái nguyên ý đó, ông giải một lần là giải hết rồi, khỏi cần trả lời từng câu một. Cảnh đời học hỏi muôn bề, chiều sâu tự thức hướng về nội tâm. Cảnh đời nó dạy cho mình đủ thứ bài học á, bề nào cũng học á. Chiều sâu tự thức hướng về nội tâm đó, mình nếu mà mình đi hướng về cái chiều sâu để đi tới cái tự thức á, là phải phải hướng về nội tâm, là phải quay trở vô chứ không có được hướng ngoại nữa. Nhắc đi nhắc lại cũng bao nhiêu chuyện này nó trở đi trở lại cũng ở đâu cũng thấy, thầy cũng nhắc hoài, hướng về nội tâm. Tu hành thực hiện từ tâm, minh thanh hiểu trực, chẳng lầm chẳng sai đó. Tu hành đó là phải thực hiện cái từ tâm, phải xây dựng cái từ bi, học từ bi và thực hiện từ bi khi bằng thực hiện tự tầm chứ quên, tu hành thực hiện tự tầm, tự mình tìm á. Tu hành là mình phải thực hành rồi á, mình phải thực hiện mà phải tự mình tầm, tự mình tìm á. Minh thanh hiểu trược, chẳng lầm chẳng sai đó, mình hiểu được cái gì trược cái gì thanh là tại vì mình đã đi tầm cái chân lý rồi, mình mới hiểu được cái gì trược cái gì thanh. Tự mình sửa chữa dồi mài an bài nội tạng phân hai đạo đời. Tự mình sửa chữa dồi mài, mình sửa những cái tánh hư tật xấu của mình, mình mài mình giũa, thấy không, cho nó tròn trịa. An bài nội tạng phân hai đạo đời, an bài nội tạng là mình lập lại cái trật tự cho cái nội tạng của mình đó. Lúc đó mình mới hiểu đời là cái gì, đạo là cái gì, không có bị lẫn lộn, không có bị lôi cuốn nữa. Âm thanh chuyển giải mở lời, bao năm cũng thế cũng đời dạy tu. Âm thanh chuyển giải mở lời, nhờ cái âm thanh này á mình mới chuyển giải được, mình mở lời ra mình nói, nhưng mà để mình chuyển cái điển mà mình giải. Bao năm cũng thế cũng đời dạy tu, thì ở đó giờ cũng vậy, là cũng nhờ cái đời mà nó dạy mình tu, nhờ cái sự kích động và phản động, nhờ cái sự động loạn của đời mà nó dạy mình lui về thanh tịnh, nó dạy mình tu sửa. Biết mình giả tạm và ngu, sửa mình tiến hóa, giải mù giải mê. Mình biết là cái cuộc sống của mình ở đây nó giả tạm, mà mình đang sống trong cái mê loạn thì mình ngu. Sửa mình tiến hóa, giải mù giải mê. Mình lo sửa mình để tiến hóa lên mà mình không còn bị mù, không thấy đường đi, không hiểu gì á, và giải luôn cái mê. Tại ai cũng sống ở đời thì mê đời, cư trần mê trần. Tùy cơ ứng biến chẳng chê, hương quê sáng suốt hướng về thức tâm. Ở dưới này tùy cơ ứng biến, hoàn cảnh nào cũng tùy cơ ứng biến, mình không có dám chê hoàn cảnh nào, hoàn cảnh là ẩn sư, đâu dám chê. Thì ra chỉ tùy cơ ứng biến thôi, tùy hoàn cảnh mà mình học hỏi. Hương quê sáng suốt hướng về thức tâm, mình hướng về cái hương quê của phần hồn của mình, là hướng về nguồn cội của mình đó. Thì mình về hướng về đó thì mình được nhận được cái sự ban chiếu, thì dễ thức tâm. Chẳng còn dao động thì thầm, tâm không chánh pháp chớ lầm, tâm không chánh pháp chớ lầm ngoại lai. Đó, mình không còn bị dao động thì thầm ở bên trong nữa, mình giữ cái tâm không, cái đó là cái chánh pháp. Đừng có lầm ngoại lai, làm những cái bên ngoài là ngoại lai. Giữ cái tâm không lầm chánh pháp. Quy hình chân trạng mới tài, ngày đêm niệm Phật an bài nội tâm. Quy hình chân trạng là mình trở về với cái thực chất của phần hồn của mình, trở về cái trạng thái thật của phần hồn của mình mới là tài. Ngày đêm niệm Phật an bài nội tâm. Ngày đêm là mình phải luyện sao mà để cho ngày đêm mình niệm Phật được nha. Cái này nói thôi chứ làm không phải dễ đâu. An bài nội tâm, cho cái tâm mình nó được an bài trong thanh tịnh. Pháp luân khai triển mừng thầm, soi hồn tỉnh giấc, dương âm hợp hòa. Pháp luân thì nó khai triển ngũ tạng của mình, soi hồn tỉnh giấc là không còn mê nữa đó. Âm dương hợp hòa là hai cái luồng điển âm dương nó phối hợp với nhau giữa trung tâm chân mày. Thần kinh chấn động phóng xa, thần kinh, cái chấn động lực của thần kinh của mình, của bộ óc của mình nó phóng xa là nó nhẹ. Cảm hòa các giới, ta trong thực hành cảm hòa các giới, ta không, khi mà cái chấn động lực của mình mà nó phóng đi xa, nó hòa với cả càn khôn vũ trụ là nhờ cái thực hành của mình hòa được cái các giới trong càn khôn vũ trụ. Thiền định phẳng lặng trực thanh, trong lúc mà mình thiền định mình để cho mọi sự nó lắng trong trực cũng lắng xuống thì cái thanh nó còn giữ lại. Giữ mình tiến hóa thực hành mới nên, do giữ mình tiến hóa, đừng có để cho phần hồn mình bị phân tán, do giữ mình tiến hóa thực hành mới nên. Hồn thời thanh nhẹ vững bền, trên đầu khai triển mới quên thế tình, cái hồn mình thanh nhẹ thì cái đó mới, cái đường đi mình mới bền được. Trên đầu khai triển mới quên thế tình, nhưng mà cái bộ đầu mình khai triển lúc đó mình về đó mình ngự là mình không còn bị động loạn nữa, thì tự nhiên mình quên thế tình, mình thấy cái đó nó không có ảnh hưởng mình nữa. Càng ngày càng luyện càng minh, địa cầu cõi tạm, chính mình học tu. Càng ngày càng luyện, ví dụ mình luyện niệm Phật đi, càng ngày càng luyện là mình càng sáng suốt. Địa cầu cõi tạm, chính mình học tu ở dưới thế gian này là cái cõi tạm, mình học để mình sửa mình thôi. Thoát thân mới rõ là tù, khi mà mình ra được mình mới biết à, mình hồi đó giờ mình bị giam trong cái khám tù tăm tối này. Khi mà mình ra được mình mới biết, bị giam trong động mê mù nội tâm, mình bị giam trong cái tù, trong cái thể xác động loạn này làm cho mình mê mù không biết đường đi, thì thấy cái gì ở ngoài đời cũng mê hết, cái nội tâm của mình nó bị mê mù, than trời trách đất khổ thầm, tự quên thực chất khó tầm đến nơi, than trời trách đất mình khổ, mình đâu biết làm gì, chỉ cái than trời trách đất thôi, tự quên thực chất khó tầm đến nơi, mình quên cái thực chất của phần hồn của mình, nên mình quên mình là cái phần hồn mà mình phải lo cho cái phần hồn, cho nên khó mà tầm đến nơi, khó mà tìm đường đi đến nơi. Ước mong hòa hợp với trời, tâm không dọn dẹp hướng lời trời ban, hưởng hưởng lời trời ban. Ước mong hòa hợp với trời, tâm không dọn dẹp hưởng lời trời ban. Mình ước mong được về hòa nhập với ông trời, được hòa hợp với ông trời, nhưng mà cái tâm mình nó không dọn dẹp, mình cứ rước rác vô hoài, mình không có dọn dẹp cái tâm mình cho nó ổn định, cho nó sạch sẽ, cho nó thanh nhẹ để hưởng lời trời ban. Tại vì mình dọn dẹp cái tâm mình nó chứa được những cái chân lý, chứ nếu không là cũng như nước đổ lá muôn, đem vô bao nhiêu nó chảy ra hết bao nhiêu, không có giữ được cái gì hết, tại vì cái tâm mình nó không có dọn dẹp, cho nên mình không có hưởng được cái lời của trời ban, cái sự sáng suốt của trời ban. Tự mình che lấp một màn, lấy không tạo có, khó bàn khó tu. Thì tự mình lấy cái màn mình che, mình che lấp mình lấy cái không mình tạo thành cái có, rồi mình mê cái có đó thì khó bàn khó tu. Đấy không, từ cái mình từ cái không xuống mà về đây mình tạo ra đủ thứ chuyện hết đó, thành cái có, rồi mình ôm cái có đó thì mình khó bàn khó tu. Mình lầm chẳng chịu là ngu, muốn hơn thiên hạ thân tù động thêm đó. Mình bị lầm mà mình không chấp nhận là mình ngu, mình không có thấy, mình không có thức tâm, mình sao thấy mình ngu? Chỉ có khi nào mình thức tâm mình mới thấy cái chuyện mình làm là ngu thôi, chứ chưa thức tâm mình vẫn thấy mình là ngon mà. Muốn hơn thiên hạ thân tù động thêm đó, cái ngon người đời nó tâm tối thì nó dễ tranh chấp, lúc nào cũng muốn hơn thua, muốn hơn thiên hạ, rồi làm cho cái thân tù này nó động thêm. Chẳng gieo được phước tạo niềm, buồn lòng tự sát ấm êm chẳng còn. Mình không có tạo được cái phước, không có cấy được cái phúc điền cho mình không có tạo được cái phước để tạo cho mình cái niềm tin tiến hóa. Buồn lòng tự sát ấm êm chẳng còn, nhiều khi buồn đến nỗi đi tự sát luôn, không còn cái sự ấm êm nữa. Mất cái xác này ra ngoài lạnh lẽo lắm, bơ vơ lắm, không có nhà ở mà. Ngủ ngoài bụi, ngoài bờ đó, lạnh lẽo. Dù cho xuống biển lên non, nơi nào cũng phải hao mòn giác tâm. Dù cho đi cái hướng nào, xuống biển hay là lên non hay lên núi, nơi nào cũng phải hao mòn giác tâm. Nơi nào cũng phải là hao mòn rồi mới giác tâm được, hao mòn những cái sự trần trược á, mình phải cho nó hao mòn những cái sự trần trược á, thì mình mới giác tâm được. Cơ trời siêu diệu thậm thâm, hòa đồng tự thức âm thầm tự tu. Bộ máy con trời rất là siêu diệu, hòa đồng vô đó để tự thức thì âm thầm tự tu tự sửa. Quang minh chiếu rọi thân tù, giúp cho tự thức trùng tu thiên đình. Quang minh là chiếu rọi, khi mình mở được cái ánh sáng nó chiếu rọi ở bên trong cái tiểu thiên địa của mình đó, mới thấy rõ cái thân tù nó được chiếu sáng, giúp cho tự thức trùng tu thiên định, giúp cho bên trong này nó tự thức. Khi mà nó được chiếu sáng rồi thì nó dễ tự thức. Trùng tu thiên định là mình trùng tu, là mình sửa cái thiên đình, là cái mảnh đất mà trời cho nè, cái xá vệ quốc trời cho đó, mình làm cho cái thiên đình nó càng ngày càng tốt đẹp hơn. Tu rồi mới rõ được mình, chính ta hèn yếu khó minh gia trời. Mình tu rồi mình mới biết mình, những cái sai lầm của mình. Chính mình hèn yếu khó minh gia trời, mình hèn yếu cho nên mình không có hiểu cha trời. Trình bày biểu hiện nơi nơi, biết đời là quý là nơi học hành. Trình bày biểu hiện nơi nơi, ông trời đó ông trình bày, ông thể hiện các nơi nơi đều có ông. Thì mình hiểu đời là quý á, là nơi học hành, cái đời này là cái trường học của mình đang điêu luyện mình. Cảnh đời có tử có sanh, có sanh có tử giữ gìn tâm linh đó. Cảnh đời thì có tử là phải có sanh, có sanh là phải có tử, giữ gìn tâm linh, mình phải giữ gìn cái tâm linh của mình, phải giữ cho cái phần hồn mình nó thanh nhẹ thanh sạch. Phần hồn quy tụ mới minh, vía thời phục vụ chân tình hồn ban. Phần hồn á mình mà quy tụ được á, mình gom lại á, cái điển lại á, mình mới sáng suốt. Vía thời phục vụ chân tình hồn ban, lúc đó cái vía nó chỉ có đứng ngay cái lưỡi, nó chờ cái lệnh của phần hồn để nó phục vụ. Sai nó cái gì nó làm cái đó, tại mình trở về với cái chân hồn rồi. Phục vụ chân tình hồn ban đó, chân tình hồn ban là cái hồn nó trở về làm chủ bản thể đó, trở thành trưởng lão xá lợi Phật rồi đó. Quy về thanh cảnh mới an, ngập tràn tâm thức mở đàn tự đi. Quy về thanh cảnh là cảnh giới bên trên đó, thanh nhẹ bên trên đó. Ngập tràn tâm thức mở đàn tự đi, lúc đó là ở trên tâm thức mình lúc nào cũng tràn đầy cái sự an an nhàn, mở đường mình tự đi lên. Bền tâm vững chí khắc ghi, mỗi người một cảnh một thì cảm giao đó. Bền tâm vững chí khắc ghi, dân ghi nhớ những cái lời này, mỗi người một cảnh một thì cảm giao đó. Mỗi người thì một cái hoàn cảnh khác nhau, thì một thời để cảm giao để hiểu. Coi coi còn gì để học nữa không? Hết rồi, hết bài thơ này rồi. Rồi, chúng ta tạm ngưng ở đây ha. Xin cảm ơn tất cả các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Chào bạn Đạo.
Dạ, chào các bạn.
Em cảm ơn anh Bảo và tất cả các bạn đã.
Cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả các bạn.
Cảm ơn Bảo nha. Chào Bảo, chào tất cả quý vị.
Dạ,
Cảm ơn Minh Bảo nha. Cảm ơn Minh Bảo nha.
cảm ơn cảm ơn
Nha. Chào tất cả bạn đạo.
rồi. Chào hết.
Bye
bye. Em cảm ơn anh Bảo.
Dạ
Em chào các bạn đạo.